Chú nào có sách xin đọc lên.
Dạ, Mô Phật con xin đọc số 3.
Đấy, bây giờ cái hạng thứ 3. Thầy thấy là nó cần cái toát yếu này cho nó ngắn, nó dễ nhớ. Chứ còn cái quyển này nó rộng mông minh. Bây giờ cái hạng thế nào gọi là si không nhỉ? Học bát nhã để có trí tuệ. Mà mình học bát nhã ấy, lại thành là ngu si. Cho nên đây gọi là si không. Người học bát nhã là có trí tuệ, thấy được vạn pháp này nó giả, nó không. Cho nên không có chấp tham sân si. Đã. Cho nên không có tham sân si. Thế là chính thường học bát nhã là để cốt tiêu cái độc ngu si, cho hết cái bệnh tham bệnh sân. Đã. Mà đây lại chấp thuốc thành bệnh. Đã. Học mà lại hiểu lầm. Hiểu là không, rồi chấp cái không đó, rồi cho là cái gì cũng không tốt. Như viên diệu vừa nói, cái bát nhã ấy, là cốt thấy cái không, những cái thân tâm cảnh này thì nó không, nhưng mà thể tánh của nó lại là chân không, là cái có thật. Cái tánh Phật nó không hình không tướng, nó lại là cái có thật. Nhưng mà đây không nhận được ra cái tánh chân không của tính của bát nhã, mà chỉ biết đến cái không hư vọng này thôi. Ví dụ như cái bàn là không, thế rồi đốt đi nó ra cho, thế là thành không. Cái thân này là không, mai đây tan đây giả với đất, thế là hết chuyện. Chứ không biết là trong cái không nó lại còn có cái tánh chân không, tức là cái tánh Phật không hình không tướng, nhưng nó đang biết nói đây, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe. Cái tánh Phật rõ ràng mình đang sử dụng. Nếu mình không có cái tánh Phật, mình đâu có biết giơ tay cất chân, quét nhà, làm việc các công việc. Thế thì đấy, mình quên cái tánh chân không đó, mà chỉ cố chấp cái không hư vọng, cho nên gọi là si không. Rồi học đã không nhận được cái tánh chân không để mà biết cái lý nhân quả. Thế thì trở lại chất là chết là hết chuyện, chỉ toàn là đống đất, có cái gì đâu. Thế là rồi bừa bãi đi về đường ma. Này. Chấp không phá tướng trở thành quyến thuộc nhà ma. Thế ông cả ngày ông cứ nói sanh cũng không, tử cũng không, sinh ra đâu có thật, chẳng qua là vơ cái máu của mẹ mà thành có thân, rồi ăn cơm uống nước thành là cái thân, cho nên nó giả. Rồi chết thì đất nước gió lửa tan đi, thế thôi có cái gì đâu. Thế là sanh không, tử cũng không. Nhưng mà mình ngu si thì vẫn có bị phải xuống địa ngục, vẫn có cái quả báo bị vua Diêm Vương xét xử. Thế cho nên đây nói là vua Diêm La chưa không, nghĩa là mình chưa có cái khả năng. Nếu mà mình như các tổ mà chứng được cái chân tánh tu thành Phật thì vua Diêm La đâu có dám bắt bỏ địa ngục. Nhưng mà đằng này mình cứ nói cái gì cũng không cả, rồi bừa bãi, rồi uống rượu, rồi sát sanh, sát đạo dâm vọng, phạm các giới phẩm. Như vậy rồi vua Diêm Vương bắt bỏ vào địa ngục, thì vẫn ở trong địa ngục mà chịu khổ. Vậy thì đâu có gọi là không được. Đấy. Thế cho nên đây nêu cái việc cần cho chúng ta phải cẩn thận học bát nhã để tỉnh ra, chứ không phải là để chấp, để cố chấp cái si không. Đó. Học bát nhã phải nhận được cái tánh chân không. Thế ở đây nêu lời kinh để chúng ta tin là có bằng chứng. Như ở trong kinh Lăng Nghiêm Đấy, cái vị này ngài ở tu thiền định, ngài đã phá xong được cái sắc ấm. Đây là việc của những các vị chân tu đấy, mà đến nỗi mà rồi còn lạc đường như thế này. Cho nên nêu lên đây để cho chúng ta đề phòng. Ngài đã ngồi thiền định, ngài đã phá xong được cái sắc ấm. Cái sắc ấm đã tiêu, bây giờ đến cái thọ ấm nó mới tỏ lộ. Cái sắc ấm nó tiêu thì không, nó tan cái chữ ấm ấy, nghĩa là nó không có che chướng mình nữa, cho nên mình thấy càng rõ chứ không phải là thế giới này nó tan đi hết, mà sắc ấy, nó vẫn còn, thì tan cái ấm, nghĩa là cái mê, cái vô minh ấy, thì nó tan đi. Thế cho nên mình ngồi đây trông thấy khắp tất cả, từ trên trời nhìn xuống địa ngục thấy khắp. Thế thì như thế cái vị này mới tự cho là mình chắc là đã chứng quả. Thấy mình tu đến cái chỗ được, cái vô minh nó tan, cái minh nó hiện sáng, cho nên nhìn khắp được, thì tự được như thế, tự cho là mình tu đã cao, chắc là mình đã chứng quả, đã thành Phật rồi, cho nên mới được như thế này. Thế là trong cái tâm ấy, có cái chỗ tưởng là mình đã chứng quả thánh. Thế là ma nó ám lại vào tâm, nó xúc cho mình cái tưởng, cái mê của mình nó xúc cho nặng lên. Thế là mình không lễ Phật nữa, không tụng kinh nữa, mình tự xưng là mình đã chứng quả thánh. Thế là đọa vô gián ngục. Đấy, nếu chúng ta mới tu được một chút, chưa đâu. Đây là cái vị này người ta đã phá xong được sắc ấm rồi đấy. Còn chúng mình bây giờ mới giữ giới được một chút, học kinh hiểu được một chút, thế rồi cậy mình mà rồi thì ma nó sẽ nhập tâm. Mà ma nó nhập tâm ấy thì mình cứ càng từ mê đi vào mê, nó xúi nó xúc, mình cứ nhận cái vọng tâm ấy là mình. Thế là nó cứ thổi, nó thổi vào cái vọng tâm ấy, mình cứ nhận là mình mừng, mình vui, mình hiểu biết. Thế rồi thì là nó xúc cho đến, nó làm cho phát điên phát cuồng mà đến chết. Sống thì điên cuồng, mà chết thì vào địa ngục. Đấy, ở đây là Phật dẫn lời kinh để cho chúng ta cẩn thận học đến nơi đến chốn, chứ đừng có được một chút đã tưởng mình hay mà rồi huynh hoang. Huynh hoang rồi tự hóa ra là rốt cục mình ở đọa lạc. Thế vậy thì có ba cái hư hỏng ở nhà chùa đó, trong bọn chúng mình chị em phải để ý, tự mình và chị em ở chung quanh để tâm. Hễ có ai lạc vào những cái đường này thì phải cùng nhau đánh thức. Chúng ta ôn lại ba hạng là những gì nhỉ? Ai nói lại có ba hạng thuộc chưa? Là cuồng vọng mà rồi buông thả. Đấy, nặng ở cái chỗ buông thả bừa bãi, không tu. Rồi cho rằng mình đã là Phật rồi, mình có tánh Phật rồi, không tu nữa. Thế còn thứ hai là học nhiều, học hết sách này sang sách khác, thành ra không có thì giờ mà thực tập. Thế rồi hạng thứ ba là có học nhưng mà học không đến nơi đến chốn, rồi chấp vào cái không, chấp vào cái không, rồi cho là mình đạo cao đức trọng, mình cái gì cũng không hết, chấp vào cái không. Rồi đến lúc người ta tu, người ta học, người ta lễ Phật thì bảo rằng đó là chấp tướng. Bởi vì chấp không, cho là không có cái gì cả, cho nên không nhân, không quả, không tội, không phước, cái gì cũng không cả. Thế là buông trôi.
Thường thường mình nói là vạn pháp là duy tâm, cho nên mọi người cứ nói là nếu mà mình không có chấp làm những cái đó thì không có những cái cảnh đó.
Vạn pháp duy tâm, thế bây giờ con nghi cái gì?
Dạ con kính bạch thầy là bây giờ thì có nhiều người nói là bây giờ mình nói tất cả là duy tâm cho nên nói không có địa ngục thì mình không có...
Hay duy tâm thì cái địa ngục cứ từ tâm mình hiện ra, sao lại bảo không?
Bây giờ mình không có, mình giống như là bác không, con kính bạch thầy.
Thế thì đâu có phải là nói cái nghĩa vạn pháp duy tâm.
Yeah.
Duy tâm tức là nếu mình làm ác thì cái tâm mình nó hiện ra cái địa ngục.
Yeah.
Nếu mình làm thiện thì cái tâm mình nó hiện ra cảnh thiên đường.
Yeah.
Đó. Vậy tức là người ta ấn chứng là có địa ngục, có thiên đường nếu mà cái tâm của mình làm ác. Làm ác thì có địa ngục, làm thiện thì có thiên đường. Thì người ta tuyên bố đúng cái niệm thì con nghi cái gì?
Bây giờ người ta không có giống như người ta đấy.
Cái anh ấy gọi là si không rồi nè. Vào cái đám si không này cho là không có cái gì cả. Cái đây là vào cái đám cái anh thứ ba này.
Thưa cô Di Đà Phật, cho hỏi cái con nghe người ta nói á, ví dụ như mình nói địa ngục, người ta nói địa ngục ở đâu mà người ta đâu có thấy. Hiện tại mình chỉ địa ngục ở đâu cho người ta thấy người ta mới tin.
Thì thôi thì cái địa ngục bao giờ anh có làm cái tội ác thì anh mới vào địa ngục. Cũng như bây giờ là cái người nào mà có ăn cắp thì người ta mới bỏ tù. Chứ còn bây giờ anh chưa có cái tội như thế thì làm sao mà chỉ cái địa ngục cho anh thấy được. Đó. Thì bây giờ cứ biết là bây giờ anh cứ làm ác, anh đi ăn cắp đi thì có người ta đánh anh ngay tại chỗ và rồi người ta bỏ tù anh, thì đấy cũng là một phần nào cái địa ngục trên thế gian này đấy. Trong cái lúc anh còn đang loài người, anh cũng trông tạm thấy một tí cái địa ngục rồi.
Như con nói mình sát sanh đó thì mình tạo cái quả như là quả ác, thì mình cái đó mình tạo một cái địa ngục thì con nói thế. Nhưng mà người ta nói cái địa ngục đâu thì ta đâu thấy.
Thì con bảo bây giờ anh cứ là anh cứ đi ăn cắp đi. Thì anh sẽ thấy cái địa ngục hiện tại ngay thế gian. Cứ đi ăn cắp đi thì anh khắc, người ta khắc đánh cho anh ngay tại chỗ, rồi người ta bỏ anh vào tù, thì đấy là cái địa ngục của thế gian.
Phật thầy, tại sao không hỏi khác hạng người số 3 Phật thầy, cái đoạn mà Kinh Lăng Nghiêm dạy á, là ở đây có á, tụi con nói là có những hạng người làm nghi làm người khác là thế nào Phật thầy?
Thì bởi vì mình hiểu sai. Mình hiểu sai rồi mình giảng nó sai cho người khác, cho mình làm nghi làm người khác. Đấy, bây giờ mình cho là mình đã giỏi rồi, mình không lễ Phật nữa, mình không tụng kinh nữa, đó là mình tự mình làm. Rồi mình thấy người ta lễ Phật, người ta tụng kinh, mình bảo thế là anh chấp tướng, tụng kinh lễ Phật là vô ích, bởi vì cái người này là si không mà. Con hiểu không? Người ta si không, người ta chấp không. Ta bảo làm cái tội cũng không mà nhân quả cũng không. Thế cho nên người ta chấp cái không. Thế thì rồi người ta đem cái không ấy người ta giảng cho người khác. Thế thành nó làm nghi ngờ mọi người. Mọi người người ta thấy cô đắc y, cô ở chùa, cô đọc kinh. Đấy, cô học cái kinh sách. Mà rồi cô nói thì người ta nghe. Thế cô bảo rằng đừng có lễ Phật, đừng có tụng kinh. Lễ Phật tụng kinh là vô ích mất thì giờ. Bởi vì cái gì cũng không cả, thân này rồi cũng không, mọi việc cái gì cũng không. Thế thì thành người ta bỏ đạo Phật. Thế cho nên gọi là làm nghi lầm cái người ta. Con hiểu không? Bây giờ đến cái hạng hư hỏng thứ tư. Ba cái hạng nguy hiểm. Những vị người này gọi là người hư hỏng ở trong chùa đấy. Bây giờ đến cái hạng thứ tư là tùy duyên. Chỗ nào có sách xin đọc hộ.
Bốn, tùy duyên. Tổ Năm Tế nói, tùy duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm.
Lời tổ thể nói, tùy duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm. Tức là tổ nói chúng ta nên là giản dị, sống chất phác à. Thiểu dục chi túc, cái nghiệp của mình có cơm thì người ta cho cơm gạo tám thì mình ăn cơm gạo tám, mà người ta cho ăn cơm thường thì mình ăn cơm thường. Bữa cơm người ta làm món ăn ta đem tới cũng được, mà người ta cho mình ăn cơm rau cũng được. Rồi rét người ta cho cái áo bằng vải thì cũng được, người ta cho cái áo cũ áo xấu cũng được, mình cứ tùy duyên thọ dụng. Cốt để mà an ổn cái tâm thân tâm để tu hành, thế thì là đấy cái chữ tùy duyên của tổ, tức là mình tu thiểu dục chi túc, tùy cái duyên có đến đâu mình dùng đến đấy, không đòi hỏi cái gì cả. Chính là cái hạnh thiểu dục chi túc, chính là cái sự tu hành của tổ. Thế chúng mình ấy, bây giờ cứ cho y cứ mượn cái lời của tổ. Thế bạn nó đến nó mời đi uống rượu thì cũng đi uống rượu với nó. Người ta hỏi làm sao tu để uống rượu, để nói tôi tùy duyên, tôi theo cái lời tổ tôi tùy duyên. Thế rồi nó mở đưa thịt đưa cá mình cũng cứ ăn. Thế rồi mình theo với bạn đánh đu nhau đi chơi, hỏi thì bảo tùy duyên. Thế rồi có thể đi đến cái cờ bạc, đi đến cái các thứ hư hỏng, cứ nói là tôi tùy duyên. Thế đây cái tùy duyên như thế, tổ nói là tùy duyên để vào địa ngục. Thế lại còn một việc nữa là những các bậc đã chứng quả như Đức Quán Thế Âm, thế Ngài hiện các thân hình để Ngài độ chúng sanh. Cho nên Ngài hiện cái thân bán hàng cá là cốt để độ cho những người bán cá. Mà Ngài có khả năng Ngài độ cho những cái con cá ấy, nó siêu thoát được kiếp sau. Thế còn chúng mình bây giờ cũng bắt chiếc Ngài, cũng thấy người ta đi bán hàng cá, mình cũng đi bán hàng cá, định tâm là để khuyến hóa những người hàng cá. Chúng mình đã làm được chưa? Thế cho nên những cái tùy duyên này là cái việc chúng mình chưa làm được, cho nên phải có trí tuệ. Chứ mà cứ theo duyên mà trôi đi bừa bãi thì nguy hiểm. Thế thì trong số nhà chùa chúng ta, các huynh đệ cũng có những người cứ bừa bãi theo bạn, thế rồi lại tự bào chữa là tôi tùy duyên, đó là sai. Đấy, đó là năm cái hạng người hư hỏng.